Tác phẩm Bí ẩn của cái chảo. Tác giả Herb Dist. Người dịch Nguyễn Thị Bích Việt. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Chúng ta thường nghe nói hóa học đó là việc bếp nút. Đối với Herb Dist thì hoàn toàn ngược lại, việc bếp nút chính là hóa học và thậm chí còn là lĩnh vực hóa học lý thú nhất, từ món súp với rau cải chút chít cho đến món bánh phồng phô mai souffle, từ món thịt lợn sữa nướng cho đến món bánh ngàn lá. Có vô vàn câu hỏi về hóa lý được đặt ra liên quan đến việc bếp nút của chúng ta. Tại sao thịt nướng lại chuyển sang màu nâu? Cấu trúc của sốt mayonnaise là gì? Tại sao nước cốt chanh lại giúp cho món mứt đông lại? Tác giả cuốn sách này vốn là một chuyên gia trong phòng thí nghiệm dành cho người sành ăn, mạn phép đưa ra những lời giải thích mà có thể làm cho lung lay ý kiến của rất nhiều đầu bếp nghiệp dư, nhưng đồng thời cũng sẽ cung cấp cho mọi người những kiến thức nền tảng cần thiết để có thể vừa chế biến món ăn, vừa hiểu được chuyện gì đang diễn ra với món ăn đó. Cũng như tất cả các độc giả của cuốn Bí ẩn của cái chảo, bạn sẽ biết cách làm ra chiếc bánh mì mềm mại nhất và đồng thời biết được ruột bánh mì hình thành như thế nào thông qua các phản ứng hóa học. Và bạn cũng sẽ biết cách làm thế nào để món bánh phồng souffle không bị xẹp khi lấy ra khỏi lò. Theo Arthur Hennessy, nấu bếp và khoa học. Lỗi nhẹ, lỗi nặng. Hãy trộn sốt bechamel phô mai vào phần lòng trắng trứng đã đánh bông mà không làm nó bị nát. Một đầu bếp nghiệp dư thường lúng túng nếu gặp một chỉ dẫn mơ hồ như thế khi tìm kiếm các công thức làm bánh souffle. Làm thế nào để không làm nát phần lòng trắng mà ta vừa đánh bông như tuyết một cách tỉ mỉ? Do thiếu hiểu biết nên khi thực hiện một thao tác khó, ví dụ trộn lòng trắng trứng với sốt bechamel, trên thực tế chúng rất khó hòa tan với nhau. Người ta thường dừng khuấy trước khi hỗn hợp đạt được độ đồng nhất hoặc khuấy trộn quá mức khiến lòng trắng không còn bông nữa. Cả hai trường hợp đều dẫn đến cùng một kết quả thảm hại. Món souffle đã bị hỏng. Vậy, lỗi thuộc về ai? Do quyển sách dạy nấu ăn chỉ tập trung vào các thao tác đơn giản ư? Hầu hết các đầu bếp chuyên nghiệp đều biết rõ các thao tác này, nhưng phần đông công chúng thì không. Hay là đổ lỗi cho người đầu bếp nghiệp dư đó đã quá ngây thơ, thậm chí dấn thân một cách tự phụ vào một lĩnh vực không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Thật ra, những khó khăn mà ta gặp phải kiểu như khi làm món souffle thì chẳng thể ngăn cản con đường tiến vào vương quốc của mùi vị. Và thậm chí, việc thiếu tính sư phạm trong các cuốn sách dạy nấu ăn cũng chỉ là vấn đề rất nhỏ. Tóm lại, sau một hồi tìm kiếm, người đầu bếp nghiệp dư này cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách giải thích cặn kẽ cho anh ta các kỹ thuật nấu ăn cơ bản, và anh ta cũng yên tâm mà chấp nhận, thậm chí ước rằng không phải cuốn sách nào cũng cùng đưa ra những lời khuyên thiếu sót như cuốn mà anh ta đã gặp phải lúc trước. Thế nhưng ngược lại, tôi cảm thấy những câu tỉ mẩn kiểu như trộn dần dần mỗi lần hai lòng đỏ trứng vào sốt bechamel, phô mai mới cần phải suy nghĩ và làm rõ nghĩa. Tại sao lại là mỗi lần hai lòng đỏ? Tại sao không phải là sáu lòng đỏ cùng lúc nếu như tôi đang vội? Lần này thì không thể tìm thấy lời giải thích ở bất cứ đâu, chỉ có kinh nghiệm, thỉnh thoảng mà thôi, mới cho thấy một điều cốt lõi. Đôi khi, việc phá vỡ quy tắc lại khiến người đầu bếp táo bạo có được sự khôn ngoan của cổ nhân, nhưng sẽ đáng phải thất vọng về mặt trí tuệ nếu như sự tò mò đó phát xuất từ tính háu ăn. Trong cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ những giải thích thấu đáo mà khoa học có thể mang lại đối với những lời truyền dạy thực hành có tính gia truyền, kiểu từ đầu bếp này đến đầu bếp khác, hay kiểu mẹ truyền cho con gái. Chỉ là một cách nói, vì ngày nay rất nhiều đầu bếp là đàn ông. Vậy, ở đây có thể hiểu là những bí quyết nấu ăn chỉ lưu truyền trong gia đình từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tất nhiên, khi tham khảo các cuốn sách về nấu ăn khác, tôi sẽ tôn trọng tối đa các tác giả khi trích dẫn các lời khuyên được đề cập trong sách. Nếu biết áp dụng một cách sáng suốt, thì các công thức nổi tiếng là khó làm vì chúng bao gồm hàng tỷ thứ lặt vặt nhưng không thể thiếu, sẽ giúp bạn đạt được kết quả hơn cả mong đợi. Bạn sẽ có khả năng vận dụng các công thức này tùy theo nguyên liệu sẵn có. Thỉnh thoảng còn có thể thay đổi cả phương pháp chế biến để phù hợp với dụng cụ nhà bếp sẵn có. Nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tự tin, làm chủ tình thế và phát huy hết tất cả khả năng sáng tạo của bản thân. Món vịt kiểu Brillat Savarin. Để kích thích vị giác, đồng thời đem lại cho bạn cơ hội kiểm chứng một điều rằng khoa học tẩm ướp vô cùng hữu ích trong việc chế biến thực phẩm, tôi xin giới thiệu với bạn một công thức có thể khắc phục tạm thời những hạn chế của chiếc lò vi sóng, món vịt sốt cam cực nhanh. Ai chưa từng nướng thịt bằng lò vi sóng để rồi thất vọng vì món thịt nhạt nhẽo, xám xịt, không mùi vị? Liệu rằng có phải vì thế chúng ta tuyệt đối không nên dùng lò vi sóng để nướng thịt mà chỉ nên dùng nó để hâm nóng đồ ăn? Nếu đúng vậy thì thật đáng tiếc vì chúng ta đã bỏ qua những tính năng ưu việt của nó. Nhanh, tiết kiệm là tất nhiên rồi, nhưng cần biết thêm là tỷ lệ điện năng tiêu thụ trên hiệu quả rất tuyệt vời so với các phương pháp truyền thống. Còn nữa, chúng ta đừng quên nghĩ về sự nóng lên toàn cầu. Vì vậy, cần tìm hiểu các công dụng chính xác của kiểu nấu bằng lò vi sóng này, bởi vì không thể làm những việc vượt quá khả năng của chính mình. Thực ra, điều gọi là bí ẩn trong cách nấu bằng lò vi sóng cũng chẳng có gì to tát. Nói một cách đơn giản là các sóng vi ba chỉ làm nóng phần thực phẩm có chứa nhiều nước. Nói cách khác, khi sử dụng lò vi sóng không đúng cách, ta sẽ có món thịt luộc thay vì thịt nướng. Miếng thăn bò hay lườn vịt mà đem luộc thì thật là lãng phí. Vậy, vấn đề với lò vi sóng ở đây là gì? Đó là bởi vì nó không đáp ứng được một trong số ba chức năng cơ bản của việc nấu ăn. Không chỉ cần đảm bảo tiêu diệt hết vi khuẩn và biến các thực phẩm sơ, cứng, không tiêu hóa được thành món ăn mà cơ thể có thể hấp thụ. Việc nấu ăn còn phải mang lại hương vị thơm ngon cho món ăn đó nữa. Sở dĩ các món nướng luôn hấp dẫn chúng ta là bởi vì chúng đáp ứng đồng thời cả ba yêu cầu trên. Một mặt, thịt được nướng với bơ nóng nên bề mặt thịt săn lại do nước bay hơi trên bề mặt, còn các protein thì đông tụ lại. Mặt khác, các thành phần có trong thịt tương tác hóa học với nhau tạo thành các phân tử có màu, có mùi và có vị. Như thế, một lớp vỏ thơm ngon được tạo thành. Chất collagen vốn giữ vai trò làm cho thịt săn chắc, ở bên trong miếng thịt bị phân hủy, do vậy thịt sẽ mềm đi. Đối với món thịt nướng tái, tức là phải nướng thật nhanh, lửa to, nước cốt bên trong thịt không bị thoát ra ngoài nhiều và miếng thịt vẫn còn mọng nước. Khi cắn miếng thịt này, ta sẽ cảm nhận được nước thịt như đang tan chảy trong miệng và đem đến những cảm giác ngon rất tinh tế. Nhân đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhóm các phản ứng hóa học chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nấu ăn, được gọi là các phản ứng Maillard, và sẽ thường xuyên được nhắc đến trong cuốn sách này. Dưới tác dụng của nhiệt, các phân tử cùng họ với đường cát vẫn bị gọi nhầm là carbonhydrate, mặc dù chúng không phải để chỉ riêng các hợp chất của carbon và của nước, và các acid amin là các mắc xích sâu chuỗi với nhau để tạo nên đại phân tử protein, phản ứng với nhau tạo nên các phân tử có mùi khác nhau. Vì vậy, khi nấu ăn, hãy nghĩ đến việc sử dụng các phản ứng này và nhiều phản ứng khác nữa nếu ta không muốn dùng hương liệu cho món ăn. Để làm món vịt sốt cam đúng nghĩa, hiển nhiên là lò vi sóng không thể đáp ứng được vì vi sóng chủ yếu chỉ làm nóng nước và không thể làm nhiệt độ tăng lên quá 100 độ C, nhiệt độ sôi của nước. Vì vậy, nó không thể thỏa mãn điều kiện xảy ra các phản ứng Maillard như trong các phương pháp nấu ăn thông thường. Với món vịt kiểu Brillat Savarin mà tôi đề xuất, Lò vi sóng chỉ dùng để làm chín thịt từ từ bằng hơi nước sau khi đã nướng vàng thật nhanh trên chảo. Hãy tạm gác lại mong muốn khám phá công thức của món này và cho phép tôi giới thiệu vắn tắt chỉ vài dòng thôi người mà tôi muốn dành tặng công thức này. Đó là một trong những nhà ẩm thực vĩ đại của mọi thời đại, tác giả cuốn Chuyên luận về sinh lý học vị giác mà ắt hẳn tất cả những người phàm ăn đều biết đến. Mẹ ông là một đầu bếp tài ba với biệt danh O'Brien. Đây cũng là tên của một loại sốt. Nhưng Jean Arthur Brillat, sinh năm 1755, mất năm 1826, lại lấy họ Safarin của một người dì như một điều kiện để thừa kế di sản của bà ấy. Do cuộc cách mạng Pháp, sự nghiệp của ông không được suôn sẻ và còn bị trục xuất sang Mỹ một thời gian dài. Khi trở về Pháp, ông được bầu làm cố vấn tòa án vùng Cassation vào năm 1800. Hai năm trước khi qua đời, ông đã xuất bản cuốn sách đã làm nên tên tuổi của ông. Ở phần sau của cuốn sách này, tôi sẽ trích dẫn từ cuốn sách ấy rất nhiều công thức, câu dẫn, giai thoại. Bây giờ trở lại với công thức cho món vịt của chúng ta. Bạn hãy rán thật nhanh đùi vịt trong bơ trên lửa lớn cho đến khi lớp vỏ trở nên vàng ươm và giòn tan. Khi rán như vậy, thịt vẫn chưa ăn được bởi vì phần thịt bên trong vẫn chưa chín. Dùng giấy thấm để hút hết mỡ trên bề mặt miếng thịt vì phần mỡ này không tốt cho sức khỏe lắm, ngay cả khi đã được nấu. Sau đó, dùng xi lanh bơm rượu hương cam vào giữa miếng thịt. Nếu muốn thịt thơm ngon hơn nữa, thì hãy thêm muối và ngâm hạt tiêu vào rượu mùi trước khi bơm vào thịt. Cho thịt vào lò vi sóng trong vài phút tùy theo lượng thịt và công suất lò. Các lò vi sóng thông thường chỉ tác dụng chủ yếu vào phần thịt có nhiều nước và bỏ qua phần vỏ ngoài đã mất bớt nước khi rán. Chúng sẽ làm chín phần thịt bên trong theo kiểu ủ kín, tức là làm chín từ từ trong một không gian kín, trong làn hơi hòa lẫn rượu và hương cam. Ngoài ra, do sở thích cá nhân nên tôi còn găm thêm một ít hoa đinh hương khô vào thịt trước khi cho vào lò vi sóng. Bạn đừng tốn công làm nước sốt, nó đã có sẵn trong miếng thịt. Đừng tưới rượu lên thịt, rượu đã thấm đẫm miếng thịt. Hãy nhìn đồng hồ, bạn sẽ thấy rằng khoa học đã không làm bạn mất thời gian mà hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra, khoa học còn cải tiến được một công thức có từ lâu đời và làm cho nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Horresco reference, tiếng Latin, có nghĩa là tôi sởn hết gai óc khi kể lại. Mặc dù đã giải thích được một vài bí ẩn của ẩm thực, nhưng cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay vẫn còn nhiều điều chưa thể làm sáng tỏ. Thức ăn là những hỗn hợp phức tạp mà hóa học cũng khó lòng phân tích được hết. Chẳng hạn như các phản ứng Maillard xảy ra đồng thời với một số hợp chất nhất định, số lượng các cách phối hợp cũng như các sản phẩm tạo ra là nhiều vô số kể. Thế nhưng, một số phân tử tuy có nồng độ rất nhỏ trong thực phẩm lại tạo nên một bản độc tấu tuyệt vời trong buổi hòa nhạc hoành tráng của các mùi vị. Thế giới tự nhiên phong phú đến nỗi việc nấu ăn mãi mãi là một nghệ thuật, nơi mà lao động hòa cùng bản năng đôi khi tạo nên nhiều điều kỳ diệu. Chỉ đơn thuần cây hoa sôn cũng chứa hơn 500 hợp chất có mùi, và trước khi các nhà khoa học có thể xác định một cách chính xác vai trò làm hương liệu của từng hợp chất, thì chúng đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn. Vì thế, chỉ cần một phép tính đơn giản cũng đủ thấy việc khảo sát sự phối hợp giữa các loại thực phẩm, các hợp chất hay các loại hương thơm sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Vậy có phải khoa học trở nên bất lực khi chạm tới ngưỡng cửa của nhà bếp? Không đâu. Khoa học đưa ra các nguyên tắc đơn giản giúp ta có được lời giải thích thấu đáo khi đem ứng dụng vào các loại thực phẩm. Khoa học giải thích rõ ràng từng hành động của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ khám phá ra rằng khoa học là vô cùng hữu ích trong việc giúp chúng ta ăn uống một cách khoa học nhất. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không quan tâm đến thành phần của các loại thực phẩm. Những cuốn sách về dinh dưỡng sẽ làm những kẻ phàm ăn như chúng ta thấy buồn chán bởi vì mục đích tức thì của họ không phải hướng đến thú vui thưởng thức ăn uống. Và thường thì những danh sách nguyên liệu dài dằng dặc, những bảng liệt kê các thành phần thức ăn liên quan đến lipid, chất béo, glucid, chất đường, protein, chất đạm, muối khoáng đều không được dùng ở đây bởi vì chúng không giúp chúng ta trả lời câu hỏi. Các thao tác nấu nướng khác nhau làm biến đổi thức ăn như thế nào? Tại sao các thao tác ấy không những biến những thứ sơ cứng thành ăn được mà còn làm cho chúng trở nên thơm ngon và đầy mùi vị? Trong một chương sách của mình, Prilas Savarin đã viết rằng: "Ban đầu, tôi định viết một đoạn về các kiến thức trong hóa học thực phẩm và cung cấp cho độc giả những con số thống kê về hàm lượng carbon, hydro trong các món ăn. Nhưng tôi đã dừng lại bởi chợt nhận ra rằng đó chỉ là việc sao chép các cuốn sách chuyên luận hóa học mà mọi người ắt hẳn đều đã có trong tay. Đó có thật sự là lý do làm nhà ẩm thực vĩ đại từ bỏ ý định của mình hay không? Hay đúng hơn là ông đang áp dụng câu châm ngôn được đề cập trong lời nói đầu của cuốn sách? Tôi chỉ đề cập đến những đối tượng phù hợp với chủ đề." Các phản ứng xảy ra khi nấu ăn. Bây giờ, hãy bàn luận về chủ đề chính của cuốn sách này, khoa học và ẩm thực. Trên thực tế, hiếm khi các đầu bếp, dù nam hay nữ, là nhà khoa học, và thậm chí khoa học còn là thứ luôn làm họ hoảng sợ. Vậy, nhưng điều tuyệt vời của khoa học chính là các đối tượng và các định luật của nó lại vô cùng đơn giản. Ngoại trừ một số nhà khoa học hứng thú với việc nghiên cứu cấu tạo của vật chất, khoa học chỉ yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng vũ trụ này được cấu tạo bởi các phân tử và các phân tử này lại được tạo thành từ các nguyên tử. Điều này thì chúng ta đã biết đến từ thời học phổ thông. Chúng ta cũng biết rằng các nguyên tử được gắn với nhau bằng các liên kết hóa học mạnh hay yếu, tùy từng trường hợp. Lực liên kết giữa hai nguyên tử của cùng một phân tử thì tương đối mạnh, còn giữa hai phân tử cạnh nhau thì lại yếu. Vì thế, khi đun nóng vừa phải một chất, ta chỉ phá vỡ các lực liên kết giữa hai phân tử cạnh nhau. Ví dụ, các phân tử nước trong mẫu nước đá được sắp xếp chồng lên nhau một cách đều đặn như mô tả trong hình dưới đây. Khi đun nóng nước đá, thể rắn, năng lượng mà ta cung cấp đủ để làm đứt các liên kết giữa các phân tử nước và làm nước đá chuyển sang thể lỏng, các phân tử vẫn tạo thành một khối liền nhau, nhưng chúng lại có độ linh động nhất định, chứ không bị cố định tại một vị trí như ở trạng thái rắn. Tuy vậy, trong chất lỏng được tạo thành như trên, các phân tử không hề bị biến đổi. Phân tử nước ở thể lỏng và ở thể rắn giống hệt nhau. Sau đó, khi đun đến hơn 100 độ C, nước bay hơi, năng lượng được cung cấp đủ lớn để thắng lực liên kết giữa các phân tử nước. Thế nhưng, ngay cả ở trạng thái hơi này, cấu trúc các phân tử nước vẫn không hề thay đổi. Nguyên tử oxy vẫn liên kết với hai nguyên tử hydro. Bản chất của loại chuyển hóa này mang tính chất vật lý chứ không phải hóa học, nghĩa là phân tử nước luôn giữ nguyên bản chất ở mọi trạng thái. Có một điều mà người đầu bếp không được xem nhẹ, đó là khi đun nóng quá mức các loại thực phẩm có thể làm xảy ra các phản ứng hóa học, nghĩa là phân chia các phân tử, sắp xếp lại các nguyên tử trong phân tử và như vậy tạo thành các phân tử mới. Đó chính là các phản ứng Maillard mà chúng ta đã đề cập đến. Nhưng không chỉ có thế, thực phẩm là những hỗn hợp hóa học. Thực ra, mọi thứ trên đời này đều là các hỗn hợp hóa học, và chất lượng món ăn mà ta mong đợi khi nấu ăn chính là sự biểu hiện các tính chất hóa học của các hỗn hợp này. Các hợp chất có mùi thơm được tạo ra trên bề mặt món thịt roti là kết quả của các phản ứng hóa học. Nấm bị thâm đen sau khi cắt cũng là do phản ứng hóa học, cụ thể là do hoạt động của các enzyme sẽ được đề cập ở phần sau. Do số lượng các phản ứng rất lớn, người ta đơn giản hóa phép phân tích bằng cách sử dụng phép phân loại của các nhà hóa sinh, glucid, lipid, protein, nước và các nguyên tố khoáng chất. Việc đơn giản hóa sự phân chia này cho phép hiểu được các hiện tượng một cách tổng thể. Ngành hóa học thực phẩm vẫn còn rất sơ khai và các nhà hóa học vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu để tìm hiểu các phản ứng xảy ra trong thực phẩm. Tuy nhiên, họ mới chỉ thoáng thấy được phần nổi của tảng băng lớn, và chúng ta hầu như không biết gì về những thứ thuộc về hóa học và vật lý học xảy ra khi nấu ăn, và đó cũng chính là lĩnh vực ẩm thực phân tử. Ẩm thực phổ thông. Lịch sử cũng đã ghi nhận những nhà tiên phong nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực. Vào giữa thế kỷ 18, Menon, một đầu bếp người Pháp được biết đến như một nghệ sĩ nấu ăn, đã nhấn mạnh sự cần thiết cả về kinh nghiệm lẫn lý thuyết. Vào năm 1681, Denis Papin, sinh năm 1647, mất năm 1712, đã phát minh ra nồi áp suất trong khi tìm cách nấu nước dùng từ xương. Nhà triết học người Anh Francis Bacon thì hy sinh thân mình vì ẩm thực khi muốn tận dụng một đợt tuyết rơi để tìm hiểu tác dụng của việc bảo quản lạnh đối với thực phẩm. Ông dừng chân tại một trang trại, mua một con gà và nhồi tuyết vào nó. Tuy nhiên, ông bị cảm lạnh khi làm thí nghiệm, dẫn đến bệnh viêm phổi và qua đời nửa tháng sau đó. Vào thời của mình, Prilat Savarin đã kiểm kê toàn bộ ngành ẩm thực và viết nên cuốn sách chuyên khảo rất đáng khâm phục. Tất nhiên, vẫn có một số lỗi mà khi nhắc đến, chúng ta sẽ chỉnh sửa với tất cả sự kính trọng dành cho một bậc thầy vĩ đại. Ngược lại, chúng ta sẽ lướt qua rất nhanh các tài liệu của nhà vi sinh vật học Edouard de Bouillon, người quả quyết rằng mình đã phát minh ra một ngành khoa học mới có tên gọi là gastrotechnie, ngành khoa học nghiên cứu về mối tương quan giữa cách chuẩn bị, cách trình bày các loại thực phẩm và sự tiêu hóa vào những năm 1930. Khi còn sống, Bouillon là người rất nổi tiếng với các công trình đầy ấn tượng. Thậm chí, ông còn sáng lập nên một trong những chương trình phát thanh đầu tiên nhằm liên kết khoa học và ẩm thực. Nhưng ngành khoa học mới của ông thực ra chẳng có gì mới mẻ hơn so với những gì Prilat Savarin đã đưa ra dưới cái tên ẩm thực. Ẩm thực là sự hiểu biết có lý luận về tất cả những gì liên quan đến con người trên phương diện ăn uống. Thêm vào đó, người ta thường không biết rằng từ ẩm thực là bắt nguồn từ tên của một tác phẩm nổi tiếng ở Hy Lạp, Gastronomia, của một tác giả đương thời với Aristotle tên là Archestrate, người đã tạo ra phong cách Gaut and Milau của vùng địa Trung Hải cổ đại. Từ ẩm thực được nhà thơ Joseph Brochus, sinh năm 1765, mất năm 1839, đưa vào tiếng Pháp từ năm 1800. Ngày nay, khoa học về nấu ăn đạt được nhiều tiến bộ nhờ vào các phương pháp phân tích được phát triển trong vài thập kỷ cuối thế kỷ 20, cho phép phát hiện những nồng độ rất nhỏ của các hợp chất có mùi vị cực mạnh. Một trong hai nhà sáng lập ngành ẩm thực phân tử, Nicolas Curtis, sinh năm 1908, mất năm 1998, nhà vật lý làm việc tại trường Đại học Oxford, thành viên của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia lâu đời và nổi tiếng ở London, cho rằng thật là một nghịch lý khi chúng ta có thể biết rõ nhiệt độ ở tâm trái đất hay mặt trời hơn là nhiệt độ ở bên trong một cái bánh sư phụ nhỏ nhoi. Làm sao để giải thích được điều nghịch lý này? Bản thân tôi thì thiên về ý kiến cho rằng đôi khi chúng ta quá sợ rằng hóa học sẽ lấn át việc nấu nướng. Tôi đã từng chứng kiến một thí nghiệm nhằm cải thiện chất lượng rượu vang tại Trung tâm Nghiên cứu Nông học Quốc gia ở thành phố Dijon. Nhà hóa lý Patrick Etiervant đã khám phá ra rằng hai phân tử quyết định mùi vị của rượu Bourgogne lâu năm chính là paraethylphenol và paraffinethanol. Tôi đã mua hai chất này từ một nhà phân phối hóa chất với ý định đưa chúng vào một loại rượu vang tồi. Đánh giá duy nhất của những người tình nguyện làm chuột bạch sau khi thử loại rượu này là sặc mùi hóa chất. Ngạc nhiên chưa? Chẳng phải tất cả mọi thứ đều là hóa học sao? Các món mà chúng ta ăn, các dụng cụ mà chúng ta dùng để nấu nướng và thậm chí cả chúng ta nữa. Nào, đã đến lúc cần khám phá điều cốt lõi của ẩm thực, đồng thời tránh đưa ra những nhận xét kiểu như hợp chất methylmercaptan có trong măng tây làm dậy mùi nước tiểu của những người đã ăn nó. Vấn đề của những nhận xét kiểu này chủ yếu nằm ở tính vô dụng của nó đối với việc nấu ăn, chứ không phải vì tính thô tục của nó. Tương tự vậy, việc biết lớp vỏ ngoài của khoai tây có chứa các alkaloid như solanin hay chaconin chỉ giúp chúng ta ăn uống một cách hợp lý hơn, chứ không giúp ta nấu ngon hơn. Đối với chúng ta, mục tiêu chỉ liên quan đến vế thứ hai, nghĩa là chỉ quan tâm đến việc nấu ăn mà thôi. Ta hãy xem xét các bí quyết nấu ăn đã được kiểm chứng, tập hợp tất cả các giải thích về mặt lý hóa, phân tích và tìm cách để hiểu chúng, nhưng đồng thời cũng đừng quên nghi ngờ tính đúng đắn của chúng. Nếu gặp phải những thiếu sót trong khi đọc cuốn sách này, bạn hãy viết thư trao đổi với chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thiện tác phẩm cho những lần xuất bản tiếp theo. Như thế, bạn cũng sẽ giúp cho tất cả những người yêu thích ẩm thực và cả tôi nữa. Cũng xin thứ lỗi cho cuốn sách này vì đôi khi nó còn quá hàn lâm. Vẫn biết rằng, theo Prilas Savarin, nói mà không kiêu ngạo và nghe với sự khoan dung chẳng cần gì hơn thế để thời gian nhanh chóng trôi đi một cách êm ái. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi không thể giải thích được cái tài của các đầu bếp nổi tiếng được trời phú cho giác quan thứ sáu, giúp họ phối hợp nhịp nhàng các nguyên liệu, sáng tạo những kết hợp đầy bất ngờ thú vị. Một lát thịt bê vừa chín tới, thêm vào một chút rượu vang trắng để đánh tan phần nước cốt thịt dính chảo và thêm một giọt rượu hồi. Điều kỳ diệu đã hoàn tất, món thịt bê có mùi vị thơm ngon tuyệt vời. Như vậy, nghệ thuật của người đầu bếp không phải là việc luôn thành công khi làm món sư phụ, mà là phải tưởng tượng ra được điều kỳ diệu khi kết hợp rượu hồi với thịt bê. Phần còn lại chỉ là vào bếp. Việc vào bếp này vẫn còn đầy bí ẩn với nhiều người trong chúng ta, lại là điều cốt lõi để chúng ta miệt mài kiếm tìm các mùi vị và hương thơm mà không sợ rằng món sốt bơ trứng nóng bị hỏng hay là món sư phụ thất bại vào phút cuối cùng. Khi đã thành thạo những việc này, chúng ta có thể tiếp bước cha anh trên con đường sáng tạo nghệ thuật ẩm thực. Những khám phá mới về sinh lý học vị giác. Lược sử về vị giác. Trước khi tìm hiểu về món chính và các phương pháp chế biến, hãy thử tìm hiểu xem chúng ta ăn uống ra sao, bởi vì chúng ta có thể chế biến món ăn ngon hơn nếu biết cách phân biệt các loại cảm giác đem lại bởi các món ăn, mùi vị, màu sắc, hương thơm. Đây cũng chính là thứ tự trình bày các phần trong chương này. Liệu nhà thông thái Aristotle biết gì về vị giác? Chúng ta hãy đặt niềm tin vào nhà triết học thời Hy Lạp cổ đại này, thành lập trường Lyceum và theo đuổi không mệt mỏi các bài giảng của mình. Ông cũng dành thời gian quan tâm đến ẩm thực với tâm trí siêu hình học. Trong vị giác, cũng như trong màu sắc, ta có thể cảm nhận được sự đối lập hoàn toàn, ví dụ như vị ngọt và đắng, hay những vị là dẫn xuất của hai vị trên như vị ngọt dịu và mặn, hoặc là những vị trung gian như là vị chua, vị chát, vị se và vị axit, hay những vị khác được tạo bởi sự phối trộn giữa các vị này. Aristotle không phải là người nổi tiếng duy nhất mến chuộng những cảm giác mà các món ăn đem lại. Vào thế kỷ 18, Carl Linné, nhà phân loại học nổi tiếng, cha đẻ của hệ thống phân loại thực vật, cũng đã thể hiện tài năng của mình trong việc phân loại các vị. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ông lại quên mất tính hệ thống khi trộn lẫn đủ các loại vị với nhau: ẩm, khô, chua, đắng, béo, se, ngọt, chát, quánh, mặn. Một mớ hỗn loạn các ấn tượng máy móc được ông dồn vào cùng một nơi. Người có công sắp xếp một cách tương đối có trật tự các cảm giác khi ăn có lẽ phải kể đến nhà hóa học nổi tiếng người Pháp Michel Eugène Cherot, sinh năm 1786, mất năm 1889. Ông nổi tiếng với công trình nghiên cứu về chất béo vào năm 1824 khi phân biệt các cảm giác khứu giác, vị giác và xúc giác. Việc cảm nhận cảm giác nóng hay lạnh rõ ràng là khác biệt so với việc cảm nhận vị ngọt hay vị đắng. Chính vì thế, ông không xét đến các cảm nhận xúc giác cũng như cảm nhận bản thể, thể giác. Searle cho rằng vị giác theo các nhà sinh lý học, hay còn gọi là vị, hoàn toàn tách rời các vị giác thường nhật đến từ sự hòa trộn của tất cả các cảm giác khi hấp thu thức ăn hay nước uống. Cũng ở giai đoạn này, nhưng đối với nhóm những người phàm ăn quy tụ quanh Prilat Savarin, thì sự lẫn lộn giữa vị với mùi đã không còn thống trị như trước đây nữa. Ta biết rằng miệng có khả năng cảm nhận các loại vị, nhưng ta tin mũi cũng có khả năng cảm nhận đó. Với một vài khác biệt nho nhỏ, có thể xem rằng những điều được đề cập trong cuốn Nghiên cứu về sinh lý học vị giác có tầm quan trọng như tình yêu mà tác giả dành cho việc làm bếp. Số lượng vị là vô hạn vì mọi chất tan đều có vị riêng, không nhầm lẫn vào bất kỳ chất nào khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có công bố nào diễn tả một cách chính xác tuyệt đối những cảm nhận về một số vị. Do đó, chúng tôi buộc phải sử dụng một số ít các từ thông dụng như dịu, ngọt, axit, chát hay những từ tương tự. Những từ này có thể được diễn tả bằng hai trạng thái cảm giác là các vị dễ chịu và các vị khó chịu. Trước đó không lâu, Privat Savarin từng cho rằng mọi chất có vị thì đều có mùi. Ông quên mất rằng một số phân tử ít bay hơi ở nhiệt độ phòng, hay nói khác đi là không có mùi, nhưng vẫn liên kết mạnh với bộ phận thụ cảm vị của lưỡi và vòm miệng, nên đương nhiên chúng có vị. Ví dụ, muối có vị mặn nhưng không có mùi. Rong chơi trong thế giới vị giác và những khám phá mới. Khi tìm hiểu xem chúng ta cảm nhận món ăn như thế nào, các nhà sinh lý học đã phát hiện ra rằng chính các nhú, gai chứa các nhóm tế bào cảm giác đóng vai trò phát hiện các phân tử có vị. Ở động vật có vú, các bộ phận thụ cảm này được phân bố trong miệng, trên vòm miệng, trên nắp thanh quản, trong yết hầu và đặc biệt là trên lưỡi. Lưỡi chúng ta chứa khoảng 9.000 gai, phân thành từng nhóm từ 50 đến 100, chứa rất nhiều đầu dây thần kinh. Số lượng nhú giảm theo tuổi, đặc biệt là sau tuổi 45. Tuy nhiên, những khám phá gần đây chỉ ra rằng đó không phải là lý do làm người cao tuổi mất cảm nhận vị giác. Lý do chính là vì tri giác đối với thức ăn kém đi khi rụng răng hoặc thay răng. Mặt khác, các nghiên cứu trước đây cũng đã được xem xét lại. Các nhà giả kim thuật nói về vị và mùi như sau. Các chất chỉ thể hiện tác dụng khi chúng ở trạng thái bị phân chia. Nói một cách vĩ mô thì quả nhục đậu khấu chỉ có vị khi được nghiền thành bột. Còn theo cách hiểu vi mô của các nhà giả kim thuật thì một phân tử chỉ có vị khi nó hòa tan trong nước và có khả năng liên kết với bộ phận thụ cảm. Vì tan được trong nước, các phân tử có thể khuếch tán qua nước bọt và đi đến các nhú mà Alexandra Pataza Laurent Grimaud de La Reynier gọi là bọng thần kinh và cảm giác. Dầu Vaseline không có vị bởi vì nó chứa các chất không hòa tan trong nước bọt. Dường như vị giác được tạo ra bởi sự hình thành liên kết giữa các phân tử có vị với bộ phận thụ cảm của nhú. Một phân tử chỉ có vị khi nó gắn với bộ phận thụ cảm có trên bề mặt tế bào vị giác trong miệng. Liên kết này dường như hoạt động theo nguyên tắc chìa và khóa. Do có hình dạng và điện tích phù hợp, phân tử mang vị có thể liên kết với phân tử chất thụ cảm và gây kích thích lên các dây thần kinh có nhiệm vụ thông báo tới não bộ sự cảm nhận một vị nào đó. Các liên kết này thường yếu và đó cũng chính là lợi thế giúp chúng ta có thể cảm nhận được nhiều vị khác nhau trong những khoảng thời gian ngắn, vị này xua tan vị khác. Chúng ta cũng hiểu tại sao tiền nhân của chúng ta đã khó có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa vị, mùi và cảm nhận bản thể. Những tri giác này được truyền dẫn qua dây thần kinh và trộn lẫn với nhau ngay khi truyền đến não bộ. Ví dụ như việc cảm nhận nước hoa có thể làm thay đổi cảm nhận đối với một vị nào đó. Vị của một món ăn cũng có thể phụ thuộc vào nhiệt độ của nó. Ngày nay, để nghiên cứu sự cảm nhận các vị thuần khiết, nguyên chất, các nhà sinh lý học giác quan sử dụng các quy trình thực nghiệm chuẩn hóa và các dụng cụ cho phép thổi từ từ không khí vào mũi các đối tượng nghiên cứu. Những phân tử có mùi không thể di chuyển lên vùng sâu mũi, vùng tiếp giáp giữa mũi với miệng. Người tham gia thí nghiệm sẽ cảm nhận được vị thực của thức ăn, đó chính là tinh hoa của vị. Mặc dù những kết quả thu được gần đây là không thể nghi ngờ, công chúng và ngay cả một vài nhà bác học nổi tiếng vẫn tin rằng chỉ có duy nhất 4 vị. Sai lầm này được trình bày bởi nhà hóa học M. Henning vào năm 1916 trong Lý thuyết về sự định vị của bộ phận thụ cảm. Miệng chỉ cảm nhận 4 vị, mặn, chua, ngọt, đắng, thông qua các nhú đặc biệt nằm tại một số vùng trên lưỡi. Vị ngọt được cảm nhận bởi các nhú nằm ở đầu lưỡi, vị đắng bởi các nhú ở phía đuôi lưỡi, vị mặn bởi các nhú nằm ở vành trước lưỡi và vị chua bởi các nhú nằm ở vành sau lưỡi. Những phân tích sinh lý gần đây đã chỉ ra những sai sót của lý thuyết cổ điển này. Trước tiên, mặc dù có số lượng nhiều hơn tại vành trước lưỡi, các bộ phận thụ cảm, ví dụ như vị mặn, có ở khắp nơi trong miệng và trên lưỡi. Tương tự, bộ phận thụ cảm vị ngọt, chua và đắng cũng có mặt ở khắp nơi, tuy rằng tỷ lệ có thay đổi. Thêm vào đó là những vị khác, ví dụ như cam thảo có vị không phải ngọt, không phải đắng, không phải mặn mà cũng không phải chua. Và các phân tử thụ cảm vị giác thì có nhiều hơn ta tưởng. Chúng có khả năng tạo liên kết yếu với rất nhiều loại phân tử khác nhau. Những nghiên cứu gần đây vẫn chưa thể giải thích nguồn gốc của vị mặn gây ra bởi ion natri, cũng như chưa giải thích được nguồn gốc của vị chua gây ra bởi ion hiro. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đã cho thấy sự phong phú đến vô cùng của các vị và xác nhận những quan điểm của Prilas Savarin. Đối với protein trong thức ăn, muối đóng vai trò tạo nên các kết cấu phân tử rất bền vững khi lạnh nhưng bị phá hủy khi đun nóng. Khi muối tạo thành cái mà nhà hóa học gọi là phức thì nó không còn khả năng kích thích nhú, chứa bộ phận thụ cảm. Điều này giải thích tại sao ở nhiệt độ thấp chỉ có một phần muối mang đến vị mặn và tại sao với nồng độ muối tương đương các thực phẩm sống thường ít mặn hơn các thực phẩm chín và nóng. Mặt khác, chất béo, mỡ thường ít mặn hơn bởi vì chúng hòa tan rất ít muối và cũng do chúng chứa ít nước, do nước hòa tan muối rất tốt. Ngược lại, chất béo có khả năng hòa tan rất nhiều loại phân tử có mùi, đặc biệt là mùi đặc trưng của các loại thịt đều đến từ các chất béo trong thịt. Hãy làm một thí nghiệm, chẳng hạn như nướng một miếng thịt nạc lợn với mỡ cừu. Đừng nói gì với khách mời của bạn và hãy hỏi họ xem đó là thịt gì. Cam thảo chứa acid glycyrrhizic không phải là chất duy nhất không có mặt trong danh sách các vị đã được thiết lập bởi sự thiếu hiểu biết. Các nhà sinh lý học Nhật Bản đã chứng minh sự cần thiết phải thêm vị umami, vị ngọt thịt, vào danh sách, dù rằng việc này không hề đơn giản. Umami có vị của dashi, của canh tảo kombu. Quá trình hầm làm chiết xuất hai loại axit amin là axit glutamic và alanin, và umami chính là sự kết hợp vị giác của hai thành phần này, chứ không phải chỉ của riêng axit glutamic như vẫn lầm tưởng. Vậy thì có 4, 5 hay 6 vị? Thực tế là có nhiều hơn thế. Rất nhiều phân tử như các axit amin, quinin, nguyên mẫu của phân tử có vị đắng, có vị riêng của nó mà không thể tạo thành được từ sự pha trộn các vị khác. Ngay cả vị ngọt cũng phức tạp hơn ta tưởng. Tất cả các chất làm ngọt đều ngọt, nhưng chúng không có cùng một vị ngọt. Còn mối quan hệ giữa vị ngọt và đắng cũng thật kỳ lạ. Theo một số người thì một số phân tử như methylmanopyranosine có đồng thời cái vị ngọt và đắng, hoặc chỉ có vị ngọt hoặc chỉ có vị đắng. Tại sao lại như vậy? Ta thường bỏ qua câu hỏi này, nhưng những nghiên cứu mới đây cho chúng ta thấy thấp thoáng những hiện tượng mới lạ. Tôi đề nghị chúng ta hãy quay lại một lát với hai nghiên cứu về vị ngọt và về những phân tử kỳ lạ dạng chữ L có vị vừa ngọt vừa đắng. Bước tiến mới trong hóa học các chất làm ngọt. Nghiên cứu về bộ phận thụ cảm vị giác rất khó bởi vì tương tác giữa bộ phận thụ cảm và các phân tử có vị là tương tác yếu. Một số nhà sinh lý học phân tích một cách gián tiếp các hiện tượng vị giác bằng cách cho đối tượng thí nghiệm thử nhiều chất có vị, ví dụ vị ngọt, liên tục hàng ngày trong vòng một tháng. Tại phòng thí nghiệm ở Massy, Pháp, có tới hơn 100 người thử nghiệm trên khoảng 20 chất có vị thông qua thiết bị thổi khí vào mũi như đã đề cập ở trên. Đầu những năm 1980, nhà sinh lý học thần kinh Annick Farion và cộng sự đã phát hiện rằng ngưỡng phát hiện saccharose, nghĩa là lượng đường nhỏ nhất có thể cảm nhận được trong cùng một lượng nước không đổi, thay đổi theo từng cá nhân. Tương tự, ngưỡng phát hiện các chất làm ngọt cũng tùy thuộc vào từng người. Nói cách khác, lượng đường mà chúng ta cho vào trong tách cà phê không chỉ phụ thuộc vào cảm giác mong muốn của chúng ta, mà còn phụ thuộc vào khả năng cảm nhận phân tử có vị ngọt của mỗi người. Hơn nữa, ngưỡng phát hiện còn phụ thuộc vào bản chất của phân tử có vị ngọt. Một số người nhạy cảm hơn với saccharose, đường mía, một số khác lại nhạy cảm hơn với glucose, đường mật ong, đường nho. Tuy nhiên, điều lý thú có thể không quá ngạc nhiên là ngưỡng phát hiện thay đổi theo thời gian rèn luyện. Càng thử nhiều thì ngưỡng phát hiện càng thấp, nghĩa là khả năng cảm nhận càng tăng lên. Hơn nữa, khi kết thúc thời gian thử với một chất nào đó, nghĩa là khi ngưỡng phát hiện không thay đổi nữa, thì nó vẫn tiếp tục thay đổi với các phân tử khác. Tuyệt vời! Hiện tượng này chỉ ra rằng nếu muốn, ta có thể rèn luyện để trở thành một người có vị giác tinh tế. Cuối cùng, khi so sánh các nồng độ khác nhau của phân tử có vị, người ta nhận thấy có thêm sự phức tạp của hệ vị giác. Vị ngọt của một phân tử có vị ngọt phụ thuộc vào nồng độ của nó. Đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta đạt đến trình độ siêu việt có thể kiểm soát bất kỳ sự thay đổi nào về vị, dù là nhỏ nhất, trong quá trình chế biến món ăn. Liệu có sự liên hệ nào giữa cấu trúc và vị của một phân tử? Các nghiên cứu gián tiếp ở Massy hoặc của các nhà nghiên cứu khác đều không thể trả lời được câu hỏi có tầm quan trọng lớn đối với ngành ẩm thực này. Thật vậy, nếu ta biết được mối liên hệ này, cái mà các nhà khoa học gọi là quan hệ cấu trúc hoặc tính, thì ta có thể tổng hợp ra các chất có vị độc đáo. Nhờ có một thị trường khổng lồ, nên các chất tạo ngọt tổng hợp là mối quan tâm hàng đầu khi đề cập đến vấn đề liên quan đến vị trong ẩm thực. Nghiên cứu của Murray Goodman và cộng sự ở trường Đại học San Diego về các chất tạo ngọt thuộc loại peptide. Peptide là các phân tử nhỏ chỉ gồm một vài axit amin, đem lại các kết quả rất khả quan. Các phân tử này cũng giống như nhiều loại phân tử chất tạo ngọt nhân tạo khác, ví dụ như aspartame, đều chứa hai vòng nguyên tử, trong đó chỉ một vòng là có liên kết với phân tử nước. Hai vòng này liên kết với nhau thông qua một chuỗi nguyên tử ngắn theo hình gấp khủy tay góc hẹp. Hai vòng nguyên tử gần như đồng phẳng và các phân tử hoàn chỉnh có dạng hình chữ L. Bằng cách biến đổi những phân tử này sao cho hai vòng nguyên tử mất đi sự đồng phẳng, lần đầu tiên các nhà hóa học San Diego thu được các phân tử không có vị. Sau đó, khi đặt một phần phân tử mềm dẻo vào giữa hai vòng, họ đã tạo ra được phân tử với các vòng có thể xoay xung quanh nhau. Trong trường hợp như vậy, chuyển động không ngừng của phân tử cũng sẽ làm cho các vòng xoay không ngừng và rất nhanh, có vận tốc thay đổi tùy theo hướng tương quan giữa các vòng. Còn vị của các chất này thì không thể dự đoán. Một số chất ban đầu có vẻ có vị đắng, sau đó lại có vị ngọt, trong khi một số khác thì ban đầu có vị ngọt, rồi sau đó có vị đắng. Tính chất kỳ lạ này có nguồn gốc từ việc một số phân tử tồn tại lâu hơn ở cấu dạng cho vị ngọt và đầu tiên chúng liên kết với bộ phận cảm thụ vị ngọt, trong khi một số khác lại tồn tại lâu hơn ở cấu dạng cho vị đắng, liên kết lâu hơn với bộ phận cảm thụ vị đắng. Từ khi nào mà cả sự nhấp nháy vị giác cũng được coi là một trong các vị? Cuộc phiêu lưu trong thế giới của vị giác không có chỗ cho chữ kết thúc. Đúng như Prilat Savarin đã dự cảm, các vị là vô cùng phức tạp. Ngay cả khi không ghi vào danh mục những vị nhấp nháy như mô tả ở trên, Các nghiên cứu dường như chỉ ra rằng các vị nằm trong không gian có đến 10 chiều. Nói cách khác, số lượng vị là vô tận và phải cần đến cả chục chuyên gia để nói về chúng. Chỉ riêng với các vị chua, đắng, ngọt, mặn, chúng ta cũng đã khó lòng mô tả một cách tường tận. Liệu mùi vị có bị giảm dần khi chúng ta ăn? Phải chăng ta sẽ cảm nhận kém hơn hương vị của một món ăn hay đồ uống sau khi đã ăn hoặc uống quá nhiều? Đây là câu hỏi cần được xem xét cẩn thận, bởi vì Prilas Savarin đã khẳng định với tất cả uy tín và lý lẽ của ông rằng ngay cả món ăn hiếm và ngon nhất cũng sẽ mất giá trị nếu số lượng quá ít ỏi. Vì thế, còn gì là ngon khi ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn nhưng chúng ta lại mất hết cảm giác ngon miệng và sự thích thú chỉ sau vài miếng? Hãy đặt vấn đề một cách cụ thể. Liệu việc quá lạm dụng có làm mất đi hương vị của mù tạt? Liệu chúng ta có bị mất cảm nhận với rượu vang khi cẩn thận nếm rượu để có thể khám phá tất cả thành phần làm nên hương vị của nó? Hay ngược lại, liệu độ nhạy khi cảm nhận hương vị có tăng lên sau quá trình luyện tập hay không? Để làm sáng tỏ vấn đề, trước hết cần hiểu rằng sự mỏi là một khái niệm mang nhiều nghĩa. Trước hết, đó là sự biến đổi trạng thái sinh lý của các múi cơ. Điều này chỉ xảy ra trong một vài trường hợp hiếm hoi khi ta ăn các thực phẩm cứng hoặc giòn. Nghĩa thứ hai tương ứng với sự mất dần khả năng của hệ thần kinh trong việc phân tích các tín hiệu nhận được. Đó là sự mệt mỏi tinh thần khi thực hiện các nhiệm vụ của thần kinh vận động, ví dụ việc đánh máy hay trí tuệ, trường hợp các kiểm soát viên không lưu. Nếu ta chấp nhận rằng việc luyện tập cảm giác vị giác và khứu giác là sự nhận biết về hình dạng như người đánh máy hoặc kiểm soát viên không lưu, ta có thể giả thuyết rằng sự mỏi này cũng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá về mặt giác quan thực phẩm. Nghĩa thứ ba của sự mỏi chính là hiện tượng giảm tập trung đối với những việc ta làm, do chúng quá đơn điệu hoặc do ta thấy chúng quá khó khăn. Dạng mỏi này có lẽ nên gọi là sự chán nản và có vẻ nó không liên quan nhiều đến những người phàm ăn. Làm sao mà họ có thể bỏ qua những điều tốt lành như vậy được chứ? Cuối cùng, sự mỏi cũng có thể là sự suy yếu cảm giác vì chịu cùng một loại kích thích thường xuyên, cũng giống như chúng ta sẽ không còn cảm nhận được mùi, ví dụ như khói thuốc lá, sau khi đã ở trong phòng một thời gian. Hiện tượng này là sự thích nghi tất yếu, nhưng vì mức độ can thiệp của nó vào giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của quá trình thưởng thức là như nhau, nên việc xem nó như một sự mỏi thực sự là hơi thái quá. Hơn nữa, không phải lúc nào sự thích nghi với kích thích cũng làm giảm chất lượng cảm thụ. Người thử rượu vang luôn súc miệng bằng chính loại vang cần thử, tức là thích nghi với rượu, trước khi tiến hành đánh giá, bởi vì họ phải tự đưa ra một mốc so sánh, tương tự như các nhạc sĩ phải so dây khi bắt đầu mỗi buổi hòa nhạc. Bất kỳ nhà sinh lý học vị giác nào cũng biết đến hiện tượng này. Họ nhận thấy rằng nếu ta súc miệng bằng dung dịch saccharose trước khi thử, thì ngưỡng cảm thụ đường saccharose, đường ăn, trong nước sẽ thấp hơn, tức là ta nhạy cảm với nó hơn so với khi ta không súc miệng với dung dịch này hoặc chỉ súc miệng bằng nước. Để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề liệu cảm giác có bị suy yếu hay không, François Sauvageuse và đồng nghiệp ở Espana, trường kỹ sư sinh học ứng dụng cho dinh dưỡng và thực phẩm, thành phố Dijon, đã tiến hành các thử nghiệm đánh giá giác quan. Trong các thí nghiệm này, độ khó của nhiệm vụ đặt ra cho mỗi đối tượng vào một thời điểm nhất định phụ thuộc vào chất lượng câu trả lời ở thời điểm trước đó. Khi một đối tượng đưa ra một câu trả lời chính xác, ta sẽ tăng độ khó ở phần thi kế tiếp. Còn nếu đối tượng đó trả lời sai, ta sẽ đưa ra một thử thách dễ hơn. Thí nghiệm kéo dài 4 đến 5 giờ, thời gian nghỉ giải lao giữa buổi là 30 phút. Kết quả trung bình cho thấy sự thưởng thức không hề bị suy giảm trong suốt quá trình thí nghiệm. Hương vị không bị suy giảm. Hỡi những người phàm ăn, đây là tin tốt lành. Với kết quả thí nghiệm này, các bạn có thể hy vọng.